Quan Thần, chương 1031, đốt lửa hiệu đùa chư hầu, góc truyện audio.com. Bởi vì thế lửa, đầu tiên phải bắt đầu châm ngòi từ Hoa Hải Nguyên, hoặc nói chính xác hơn, là xuất phát từ Hoa Uyển. Sự việc vẫn là bắt nguồn từ việc Hoa Tam Kỳ mất tích một thời gian trước. Hoa Tam Kỳ lại xuất hiện, thực ra người biết chuyện sớm đã biết Hoa Phi Hoa của Hoa Hải Nguyên kỳ thật chính là Hoa Tam Kỳ của Hoa Uyển trước kia. Nhưng trước kia Hoa Hải Nguyên vốn chưa hề chính thức khai trương kinh doanh với bên ngoài, Hoa Phi Hoa lại không thừa nhận là Hoa Tam Kỳ, liền để lại sự phỏng đoán. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ít nhất cũng phải đợi 10-15 ngày nữa Hoa Hải Nguyên mới chính thức đi vào kinh doanh, nhưng không ngờ lại đột nhiên chính thức khai trương. Kỳ thật mà nói, cho dù là khai trương kinh doanh trước thời hạn cũng chẳng có gì là lạ, cũng không thể tạo được chấn động lớn, bởi vì những hiệu ứng gây xôn xao mà Hoa Hải Nguyên tạo ra đã dần dần bị rơi vào quên lãng. Nhưng điều không ai ngờ tới chính là Hoa Hải Nguyên chẳng những chính thức khai trương kinh doanh còn mở màn giới thiệu hoành tráng cho nhân vật chính Hoa Phi Hoa. Nói một cách công bằng, giới thiệu hoành tráng Hoa Phi Hoa vừa không mới lạ cũng không mới mẻ. Bởi vì đã có người từng thấy Hoa Phi Hoa trước đó, tuy rằng chỉ là bóng hình mặt bên, đeo mạng che nửa mặt ôm đàn tì bà nhưng đã khẳng định Hoa Phi Hoa chính là Hoa Tam Kỳ. Chỉ có điều trước kia xung quanh chuyện Hoa Phi Hoa chính là Hoa Tam Kỳ chỉ là đồn đại, Hoa Hải Nguyên không thừa nhận, Hoa Uyển lại càng không chủ động lộ diện để người ta tấn công. Bởi vậy một người chịu đựng, một người im lặng, liền khiến chân tướng sự việc càng thêm khó bề phân biệt. Nhưng lần này Hoa Hải Nguyên chính thức giới thiệu Hoa Phi Hoa, thông báo tuyên bố với mọi người, Hoa Phi Hoa vốn tên là Hoa Lê Hoa, nghệ danh Hoa Tam Kỳ. Tin tức vừa ra, lập tức tạo nên cơn chấn động thực sự. Bởi vì hành động này của Hoa Hải Nguyên chẳng những phá hủy phép tắc ngành nghề, hơn nữa ngang với việc tấn công trực diện. Ngẫm lại xem, tìm ra bí mật của Hoa Uyển cũng đủ rồi, còn trực tiếp công bố ra bên ngoài, rõ ràng là không hề để ý gì đến Hoa Uyển. Như thế chẳng những đánh trực diện mà còn hung hăng nhổ thẳng vào mặt. Điều càng trêu tức người khác chính là, Hoa Phi Hoa vừa thay cách che nửa mặt ôm đàn thì bà ở Hoa Uyển, chẳng những công khai xuất hiện còn ngay trước mặt mọi người chỉ trích Hoa Uyển uy hiếp cô ấy, ăn bớt số tiền cô đáng được hưởng. Rượu là hàng nhái, 99% rượu Mao Đài là rượu giả, thậm chí còn có một số là rượu Đại Khúc Thiên Trạch giá 10 tệ một chai pha chế mà thành. Ngoài ra về đồ ăn, những thủ đoạn trong đó nhìn mà ghê người, lợi nhuận cao gấp 3 lần. Hoa Phi Hoa công khai xuất hiện và chỉ trích thoạt nhìn chỉ là cạnh tranh bất chính trên thương trường. Trên thực tế sau đó không lâu, rất nhiều người sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng mới rút ra kết luận trận quyết chiến cuối cùng trong việc hợp nhất thiên cương được mở màn vào đúng lúc thời khắc Hoa Phi Hoa xuất hiện. Hoa Phi Hoa vừa dứt lời, Hoa Uyển vốn đã bởi vì mất đi Hoa Tam Kỳ mà kinh doanh ế ẩm, lại càng họa vô đơn chí. Người đứng sau Hoa Uyển giận tím mặt đập bàn, lập tức điện thoại cho Từ Từ Kỳ yêu cầu gặp trực tiếp nói chuyện. Từ Từ Kỳ lại từ chối yêu cầu của đối phương, nói rằng không có thời gian. Y phải giúp thị trưởng Hạ sắp xếp lại văn kiện của Thiên Cương. Thiên Cương, lại là Thiên Cương, đối phương ngay lập tức. Góc truyện audio.com, hiểu ra lúc này mục đích thực sự mà Hoa Phi Hoa xuất hiện là gì, chính là nhằm vào Thiên Cương, chính là muốn ép bọn họ thay đổi lập trường. Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong đã rơi vào khó khăn. Không sai, người đứng sau Hoa Uyển chính là Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong. Trong đó Bì Bất Hưu giữ vai trò chính, cổ phần của Bùi Nhất Phong không nhiều, nhưng y có không ít bạn chí cốt làm việc ở Hoa Uyển, nuôi nhà nuôi miệng nhờ Hoa Uyển. Chiêu này của thị trưởng Hạ cũng thật quỷ quyệt, ban đầu vốn dĩ việc xác định vị trí của Hoa Hải Nguyên không hề mâu thuẫn với Hoa Uyển, thậm chí còn có khả năng gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của Hoa Uyển. Bởi vì Hoa Hải Nguyên muốn khẳng định vị trí hạng sang, tương tự như cửu hào công quán của thành phố Lang. Không ngờ, Hoa Hải Nguyên lại đột nhiên tung Hoa Tam Kỳ ra. Hoa Uyển thành cũng nhờ Hoa Tam Kỳ, bại cũng vì Hoa Tam Kỳ. Đó chính là bởi vì cách vận hành thành công mô hình kinh doanh của Hoa Tam Kỳ tạo nên sự phồn vinh của Hoa Uyển. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lại chính là bởi vì Hoa Tam Kỳ bị người ta cướp đi cũng mới có cảnh xuống dốc không phanh như ngày hôm nay. Nhất là hiện nay, Hoa Tam Kỳ bỗng trở thành Hoa Phi Hoa dù mang tên gọi là gì, chủ yếu là mọi điều cô làm hoàn toàn là muốn ép Hoa Uyển tới đường cùng. Buổi sáng Hoa Phi Hoa công khai xuất hiện, tới buổi chiều kéo theo đó là việc làm ăn của Hoa Uyển lại một lần nữa xuống dốc, tới buổi tối, gần như là vắng như chùa Ba Đanh. Tất cả những khách hàng trước kia đều ùn ùn kéo đến tới Hoa Hải Nguyên, đều tranh nhau tận mắt trông thấy Hoa Phi Hoa, không, đúng hơn là diện mạo thật của Hoa Tam Kỳ. Bởi vì trước kia khi Hoa Tam Kỳ ở Hoa Uyển, rất nhiều người muốn nghìn vàng mua một nụ cười mà không thể được. Danh tiếng của hoa tam kỳ, đến không ít những người có tiền có thế ở Bắc Kinh và thành phố Yến đều muốn được một lần tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan, nhưng do nhiều nguyên nhân, rất khó được như ý muốn. Hiện nay hoa tam kỳ xuất hiện ở Hoa Hải Nguyên, muốn gặp cô ấy không còn khó khăn như trước, đương nhiên vô số người vừa nghe tin đã lập tức đua nhau đến đó. Việc kinh doanh của Hoa Huyền gần như đã tới mức khó có thể tiếp tục. Ruột gan Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong sôi sùng sục. Nhưng thực lực của họ không hùng hậu như Hoa Hải Nguyên, muốn đến Hoa Hải Nguyên làm loạn lại không đủ dũng khí. Ai chẳng biết hiện nay ông cụ nhà họ Ngô đang ở Hoa Hải Nguyên. Muốn tới đó gây chuyện chẳng phải là không muốn sống nữa sao? Tất nhiên hai người cũng đều hiểu rõ, Hoa Hải Nguyên cũng tốt, Hoa Phi Hoa cũng được, chỉ là một cái cớ, muốn kiếm tiền, muốn đảm bảo việc kinh doanh của Hoa Huyền ổn định chắc chắn phải hiểu ngụ ý của Từ Từ Kỳ Thiên Cương. Bùi Nhất Phong và Bì Bất Hưu gặp nhau, đóng cửa bàn bạc gần 3 tiếng đồng hồ. Cùng với việc kinh doanh xuống dốc không phanh của Hoa Huyền chính là nước hạnh nhân cam lộ của nhà họ Mai cũng gặp phải mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay. Nhãn hiệu nước giải khát Trương Tiểu Tường nổi tiếng của tỉnh Lĩnh Nam cao giọng tuyên bố muốn tiến vào thị trường thành phố Thiên Trạch, chuẩn bị nghiên cứu phát triển loại trà lạnh hạnh nhân, vừa có công dụng chống ho long đờm, đẹp da, vừa có tác dụng giải nhiệt thanh mát của trà lạnh. Như vậy sẽ một mũi tên mà chúng hai đích, lại bù đắp được lượng sụt giảm trong mức tiêu thụ của đồ uống hạnh nhân trong mùa hè. Tin tức vừa được công bố liền lập tức khiến thị trường xáo trộn. Gocchuyenaudio.com, những người sáng suốt đều nhìn ra, hành động này của Trương Tiểu Tường là cố ý tung ra nguồn tin này. Bởi vì từ trước đến nay trong kinh doanh việc bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu, làm sao có chuyện chưa nghiên cứu đã tuyên truyền ra bên ngoài. Rõ ràng là có ngụ ý cả, nhưng sức ảnh hưởng của Trương Tiểu Tường ở thị trường nước giải khát không thể khinh thường, chỉ nói suông đã lập tức khiến mức tiêu thụ của cam lộ gặp ảnh hưởng nghiêm trọng, hơn nữa còn khiến Mai Thái Bình giận sôi máu. Trương Tiểu Tường tỉnh Lĩnh Nam tiền cầm tùng, Mai Thái Bình lập tức liền có thể rút ra kết luận, chắc chắn đó là kế hoạch được đưa ra sau khi tiền cầm tùng và Hạ Tường gặp mặt rồi bàn mưu tính kế. Có phải là thực sự muốn ra tay triệt hạ cam lộ hay không trước tiên chưa nói đến, chỉ ít đầu tiên là đạt tới mục đích của Hạ Tường. Sức tiêu thụ của nước cam lộ giảm mạnh, hơn nữa địa vị cũng gặp phải thách thức nghiêm trọng. Cảnh càng khiến Mai Thái Bình lo lắng đã hiện ra. Chiến Kính Bằng ngay lập tức tích cực đáp lại lời tuyên bố của Trương Tiểu Tường, khẳng định rằng thành phố Thiên Trạch hoan nghênh tất cả những người có nguyện vọng tới đầu tư. Tài nguyên hạnh nhân tự nhiên của Thiên Trạch vô cùng phong phú, đủ để cung cấp cho 3 hay 4 nhà máy chế biến nước hạnh nhân. Công ty nước giải khát Trương Tiểu Tường là một trong những ông trùm trong ngành, nếu như có thể đầu tư ở Thiên Trạch thì cả hai bên cùng có lợi. Kéo dây ngòi nổ, Mai Thái Bình đã vài lần muốn gọi điện thoại cho Hạ Tường, cuối cùng vẫn quyết định cố không gọi. Dù sao y cũng không tìm được lý do gì để phản đối. Y không có quyền can thiệp đến chính sách thu hút đầu tư của Thiên Trạch, cũng không tiện trực tiếp chỉ đạo phương châm kinh tế của chính phủ Thiên Trạch, càng không thể trực tiếp nói với thị trưởng hoặc phó thị trưởng thành phố Thiên Trạch phải làm thế này, không được làm thế kia. Mai Thái Bình biết quyền chủ động một lần nữa lại nằm trong tay Hạ Tường. Ngay sau sự tấn công kinh tế của Lĩnh Nam, tập đoàn Y Dược Lưỡng Nghi nổi tiếng của Sơn Thành tổ chức đoàn khảo sát nhận lời mời của chính phủ thành phố Thiên Trạch tới Thiên Trạch khảo sát tình hình sản xuất của các cơ sở đông y ở thành phố Thiên Trạch. Trước khi đến, đoàn khảo sát trả lời phỏng vấn của phóng viên nói, điều kiện khí hậu của thành phố Thiên Trạch rất đặc biệt, có thể trồng các loại thảo dược không thể trồng được ở khí hậu phương Nam, vừa khéo có thể đáp ứng chỗ thiếu hụt của tập đoàn Thảo Dược Lưỡng Nghi. Có phóng viên đặt câu hỏi, tập đoàn Lưỡng Nghi là muốn mở rộng gieo trồng thuốc đông y, hay là muốn kết hợp việc gieo trồng, nghiên cứu phát triển và sản xuất cùng trong một cơ sở sản xuất ở Thiên Trạch? Câu trả lời của chuyên gia cũng lấp lửng nước đôi. Sự việc phải được xem xét từ cả hai mặt. Nếu như khí hậu và điều kiện gieo trồng ở thành phố Thiên Trạch đều cho phép, tập đoàn Lưỡng Nghi càng thiết tha được đầu tư ở nơi đây. Bởi vì việc gieo trồng thuốc đông y là một kế hoạch lâu dài. Nói sâu hơn nữa, nếu như môi trường đầu tư ở thành phố Thiên Trạch cho phép, cũng không loại trừ khả năng tập đoàn Lưỡng Nghi trực tiếp xây dựng một nhà máy chi nhánh ở Thiên Trạch. Lại có phóng viên hỏi. Ở Thiên Trạch hiện nay đã có Đông Y Thiên Trạch và Đông Y Phó Thị, nếu như tập đoàn Lưỡng Nghi muốn đầu tư ở đó, có thể sẽ gặp khó khăn hay không? Câu, gocchuyenaudio.com, trả lời của chuyên gia cũng đầy hàm ý. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tôi vẫn muốn nhắc lại câu trước. Nếu như môi trường đầu tư ở thành phố Thiên Trạch cho phép, dựa vào thực lực của tập đoàn Lưỡng Nghi, việc thu mua hoặc sát nhập đều nằm trong dự tính. Thật là một cú đấm hiểm ác trực tiếp tấn công vào điểm yếu của nhà họ Khâu và nhà họ Phó. Cách chương.